Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5/4/2019 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật Pháp Sư tới trang 288. Trước khi vào buổi học, chắc tay niệm niệm hôm giới với Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Phật bảo Đại Bồ Tát Diệu Vương rằng những kinh sách của ta nói ra nhiều vô lượng nghìn muôn ức, dù đã nói, đang nói hay sẽ nói, mà trong đó kinh Pháp Hoa này rất là khó tin khó hiểu. Cái này thì trước mình học rồi, quý vị nhớ ngày Diệu Vương Bồ Tát đó. Sau này mình sẽ học có một cái phẩm riêng, phẩm Diệu Vương Bồ Tát. Trong đó thì ngày Diệu Vương này sẽ đốt tay, đốt thân của mình. Quý vị chắc có tụng qua cái phẩm này rồi, quý vị biết. Nhưng mà mình nói sơ thì Diệu Vương Thực Thượng đó, tức là hai cái ông này, hai người này là hai vị Bồ Tát chuyên môn là đi cặp với nhau. Nhưng quý vị nghe nói Diệu Vương là quý vị thường nghe nói tới Diệu Thượng. Thì hai người này người xưa đó là con của vua Đại Trang Nghiêm, cùng thề nhau làm Bồ Tát hết mà đi hóa độ chúng sinh. Thì sau thì thành làm thái tử con vua Đại Trang Nghiêm Vương. Thì ngày Diệu Vương đó là Tịnh Tạng, của ngày Diệu Thượng đó là Tịnh Nhãn. Thì hai ông này cũng là con của vua ấy, và làm cho cái ông vua này cũng đi tu, khuyến khích ông vua tụng tu Pháp Hoa. Diệu Vương ở trong cái phương phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì về sau như mình mới nói rồi, tức là ngài sẽ có cái công đức cúng dường mà đặc biệt nữa, sẽ khó tin khó hiểu, tới phần đó mình sẽ học. Ông Diệu Vương, kinh này là tạng pháp bí mật cốt yếu của chư Phật, không thể đem phân chia bừa bãi cho tất cả mọi người. Kinh này chư Phật Thế Tôn bảo thủ gìn giữ từ xưa tới nay chưa từng nói rõ. Lý do của nó là mình biết rồi, là tại vì hôm trước mình có nói là tại cái phần này là phần cuối cùng hết. Vì xưa Đức Phật nói kinh trong 49 năm á, Đức Phật chỉ nói toàn những kinh bộ, kinh gì không, hoặc những kinh khác. Mà tới bây giờ Đức Phật mới nói dứt khoát cái này cái Phật tính. Ngay khi Đức Như Lai còn hiện tại, còn có nhiều người oán ghét kinh này, huống chi sau khi Như Lai diệt độ. Vì có nhiều hạng nó nghe cái kinh Pháp Hoa nó chịu không nổi. Bởi vì nói là ai cũng có Phật tính hết trơn. Bây giờ mình đi tu mất công. Mình đi tu, mình cạo đầu, mình làm cái này làm cái kia, làm phúc đức cúng cúng dường. Mình đi mình làm đủ trò hết mà không bằng cái người ngộ Phật tính là xong rồi. Là người ta cũng bằng mình. Hoặc là nói là cái người này mình không biết được, người ta hồi trước người ta đã từng tu rồi như mình. Thế nhưng không chịu được cái đó. Vì cái Bồ Tát hành cho quý vị thấy cái đó nó khó dữ lắm chứ phải giờ. Giống như bây giờ quý vị tu Bồ Tát thì quý vị thấy ở trong cái giới Bồ Tát nó có cái nhiều sách, nhiều kinh khác nhau theo những cái bộ khác nhau. Giới Bồ Tát thì nó như vậy. Tức là sao? Tức là khi mà mình thọ giới Bồ Tát rồi thì bây giờ một người dù là tỳ kheo như nữa, hoặc là ông sư, ông hòa thượng nữa, mà ông thọ giới Bồ Tát sau cái người đó, thì khi mà quý vị thấy tụng giới là trong giới đó Bồ Tát, tức là ông sư, ông hòa thượng nó cũng phải ngồi sau mấy người kia mà tụng. Thì thường họ không chịu như vậy. Quý vị thấy thì rằng khi mà mình đã tụng rồi, hoặc là đối với cư sĩ đã vậy rồi, mà ví dụ như đối với trong tăng đoàn cũng vậy nữa, nếu mà ông sư mà ông thọ giới, thọ cái Bồ Tát giới sau người ta là cũng phải ngồi phía sau người ta, ở phía sau người ta, thì người ta không chịu được chuyện đó. Thành ra cái chuyện có chứng có đắc. Còn bây giờ Đức Phật nói rõ rệt như vậy, hễ mà hiểu được cái tâm Phật thì nó đều bình đẳng bằng nhau hết, chứ không phải là có người trên người dưới gì hết. Thành ra chư Phật Thế Tôn mới bảo thủ gìn giữ từ xưa tới nay chưa từng nói rõ, chưa từng nói rõ, bởi vì nói ra thì nó khó tin khó hiểu, người ta không có chịu cái đó. Thì cho quý vị thấy 2500 năm về trước mà Đức Phật đưa ra cái kinh này thì nhất là giới bên Ấn Độ đó người ta không chịu. Ấn Độ nó là phân chia giai cấp, quý vị nhớ rồi ha. Tức là bên đó nó rồi có trên có dưới dữ lắm, bây giờ nó vẫn còn phân chia nữa. Hoặc là bây giờ nói thật tình mình nói ở đây, mình nói cái xứ Mỹ, xứ bình đẳng vậy, mà mình chính mình như ở ngoài mình cũng không có bình đẳng như vậy. Mình thấy thằng nhà giàu mình còn khoái, hoặc là còn nể mặt nó chút xíu, cái thằng nước mà nhà nghèo mình cũng không thích, mình không nể nó nữa. Hoặc là nhiều khi mình nói tao hơn mày 2 tuổi rồi, thì cho tao mày hơn mày, không biết hơn cái gì, nhưng mà mình cứ nhất định mình phải hơn tao. Thành ra quý vị thấy cái chuyện nó là như vậy. Ông Diệu Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, nếu người nào hay thụ chỉ đọc tụng viết chép cúng giảng kinh này hoặc nói cho người khác nghe thì được Như Lai lấy áo chủ cho. Hồi trước mình nói rồi, lấy áo chủ cho tức là nâng đỡ cho mình, tức là bảo vệ mình, lấy áo. Lại được chư Phật hiện ở các phương khác giúp đỡ cho người đó có sức tin lớn, chí nguyện lớn và thiện căn lớn, nên biết người đó được ở chung với Đức Như Lai, được Đức Như Lai lấy tay xoa đầu tức là ma đảnh chứng minh. Hôm trước mình nói rồi phải không, quý vị nhớ, tức là ma đảnh tướng đó, tức là tướng mà Đức Phật phụ ký cho người đó nhận, người này sẽ được thành Phật. Dạ quý vị thấy hôm trước mình nói như vậy không? Tức là mấy ông sư mà ông đốt mấy cái điều trên đầu chẳng hạn. Ông Dược Vương bất cứ ở nơi chỗ nào, dù nói, dù đọc, dù tụng, dù viết chép, dù quyển kinh này hay này ở nơi chỗ nào, đều nên xây đất tháp bằng bảy báu rất cao, rộng, đẹp đẽ, không cần phải tôn chí xá lợi. Quý vị thấy rõ rệt ha, hôm trước mình nói rồi. Tức là dù mình nói tháp, tức là để tôn chí cái xá lợi gì vậy ông, để xá lợi Phật của trong đó để mà thờ. Hoặc là xá lợi Bồ Tát, hoặc là xá lợi những người nào đó mà thờ. Nhưng mà đây nói rõ ràng không có cần có xá lợi trong đó nữa, bởi vì cái tháp đó là cái tháp đựng cái kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Quang phải là kinh mình chép. Hôm trước mình nói như vậy không? Cái tháp cao 500 cho tuần rồi đó. Mình ngồi mình viết kinh Pháp Quang đó, mình mua mấy trăm ngàn gà lông, mình viết nổi chữ. Mấy trăm ngàn gà lông sơn, một cái đó mình viết nổi chữ. Cái tháp nó to bao nhiêu thì quyển kinh nó bự tới cỡ nào mà mình nhét vào trong được. Thì cho quý vị thấy, cái kinh Pháp Quang tức là cái Phật tính. Mình nói trở lại, cái này nói 100 triệu lần phải không? Quý vị hiểu tôi. Đều nên xây đắp, xây tháp bằng bảy báu. Bảy báu thì quý vị tùy theo quyển kinh, tùy theo chỗ nói. Vàng bạc lưu ly sa cừ xích châu mã não hoặc là pha lê hoặc là chân châu thì tùy theo cái phần kinh. Ví dụ trong này thì chẳng hạn như ta không nói pha lê mà ta nói chân châu chẳng hạn, thì tới lúc đó mình sẽ nói. Tại vì sao? Vì trong tháp đó đã có toàn thân Đức Như Lai, toàn thân Đức Như Lai tức là pháp thân Phật. Nó có cái pháp thân báo thân hưởng báo thân tức là Ngài Thích Ca đứng ở ngoài, ngồi ngoài quý vị thấy như vậy, có thân có xác, có cha mẹ, có vợ là Du Đà La, có cha là Vô Tịch Phạn, cái đó là báo thân. Còn cái pháp thân Phật đó là Phật Thích Ca. Mà hồi mình qua tới phẩm hiện Bồ Tháp mình sẽ thấy là tất cả phân thân của Đức Phật Thích Ca từ 10 phương thế giới đều hiện lại. Thì ra lúc mà hôm trước mình nói rằng tức là quý vị mà tụng kinh Vạn Phật, lời Vạn Phật, quý vị sẽ lời đó Nam Mô đồng danh Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là bao nhiêu Phật mà cùng một tên Thích Ca Mâu Ni chẳng. Thì ở đây vậy, tháp bằng bảy báu rất cao đẹp đẽ, không cần phải tôn chí xá lợi, là bởi vì ở trong đó đã có cái phần tính rồi. Tại vì sao? Vì trong pháp đó đã có toàn thân như Đức Như Lai. Pháp này nên dùng hết thảy hoa hương anh lạc tràng phan lọc lụa kỹ nhạc ca hát tán tụng cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi, giống như cái phần phẩm thí dụ hôm trước, phẩm thứ ba là phẩm thí dụ. Ở trong phẩm thí dụ đó mình đã nói về cái ý nghĩa của mỹ hoa hương anh lạc tràng phan rồi, thì bây giờ mình không nói lại nhé. Tức là không phải là tất cả cái này cái có thật, tức là quý vị lấy cái những cái tràng phan, lấy vải, lấy lụa thì quý vị đem lên quý vị gắn, hoặc lấy mấy cái chuông, mấy cái đồng, hoặc lấy vàng về mà giáp tự nhiên, không phải như vậy. Nếu có người nào được thấy pháp này mà lễ bái cũng dàng thì nên biết người đó đều gần đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là tôn trọng cái Phật tính, tức là gần vô thượng chính đẳng chính giác là Phật. Ông Dược Vương nếu có nhiều người tại gia xuất gia thực hành đạo Bồ Tát, như thế, tức là tại gia xuất gia đều phải thực hành đạo Bồ Tát, tại vì nhiều người xuất gia đâu có thực hành đạo Bồ Tát, họ chỉ tu mà có chứng có đắc, tức là họ tu thì kheo, họ để thành được cái chứng cái quả gì thôi, ví dụ như thành La Hán hoặc được cái gì đó thế thôi. Nếu có nhiều người tại gia xuất gia thực hành đạo Bồ Tát nhưng lại không hay được thấy đọc tụng viết chép chúng chỉ cũng giảng kinh Pháp Hoa này thì nên biết người ấy chưa phải là thực hành đạo Bồ Tát đạo, tức là cái người mà không có biết tới Pháp Hoa, tức là không có biết tới cái Phật tánh, không có xiển dương cái Phật tánh mà không có tôn trọng cái Phật tánh thì không phải là cái người thực hành đạo Bồ Tát. Vì hôm trước mình nói rồi, quý vị nhắc lại thứ 100 lần mấy phải không, tức là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm đó, tức là thực hành cái Bồ Tát đạo, dạy cho mình cái Bồ Tát đạo, thông giới Bồ Tát là trong kinh Pháp Hoa này. Thành ra bây giờ mình học cái kinh Pháp Hoa tức là mình biết thực hành được cái Bồ Tát đạo. Nếu có người được nghe kinh điển này thì người đó mới là thực hành Bồ Tát đạo, tức là nghe nó nói với Phật tánh chung với nhau. Có những chúng sinh cần tu Phật đạo, nếu được thấy được nghe kinh Pháp Hoa này, nghe rồi tin biểu tụ trì thì nên biết người đó được gần đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là họ tin tưởng như vậy thì mới được. Chứ còn nếu người ta nghe kinh Pháp Hoa nhưng mà người ta không tin, nghe trời ơi nói cái gì bô lô ba lăng mà nói tầm bậy tầm bạ thì người ta không tin thì thôi, hoặc là người ta tin mà người ta không tin theo cái kiểu đó, giống như thiếu gì quý vị hồi trước mình cũng vậy gì phải không, tức là mình cứ ôm cái quyển kinh rồi mình đọc, rồi mình nói nghe tụng kinh Pháp Hoa được nhiều lắm, được lợi này lắm, được phước lắm, hết bệnh mới hết khổ mới hết cái gì, được sinh con trai sinh con gái, mình cứ ôm nó mình tụng thôi, mình đâu có hiểu gì đâu. Thì nếu mà mình tụng như vậy thì cái đó không phải là cái kinh Pháp Hoa, tức là mình không nghe kinh Pháp Hoa mà không biết được cái kinh Pháp Hoa. Còn nếu mà mình tin hiểu thuộc trì rồi, tức là mình hiểu chắc chắn rồi thì mình đấy. Ông Dược Vương ví như có người khác cần tìm nước uống đào mói ở nơi đồi cao, đòi đào moi tức là moi ở nơi đồi cao tìm nước nhưng vẫn còn thấy đất khô, biết rằng cách nước còn xa, ra công đào mãi không ngừng, dần dần khi nơi đất ướt rồi đến đất bùn, tâm người đó quyết định biết gần đến nước. Bồ Tát cũng là như thế. Cái này tức là đào giếng như gì không quý vị? Đào giếng thì bây giờ của mình thì dễ lắm phải không? Tức là quý vị cần cái sprinkler, ví dụ quý vị bây giờ có sân cỏ chẳng hạn, quý vị cần tưới nước, quý vị bướn nó lại, nó lấy cái ống nó đóng xuống, nó đóng xuống tới nơi có nước thì nó phun ra, hoặc là nó không phun thì mình có cái máy bơm mình bơm dễ ỏi gì phải không. Cái ngày xưa đó thì ta phải đào đào, ví dụ như đào Việt Nam thì đào cái giếng thì đào nhờ cạn thôi, đào khoảng độ về đường kính chừng một thước, nó thì mình cứ đào xuống ống rồi xong rồi mình xây lần lần cái vách đó. Thì mình đào xuống thì bắt đầu có nước xong rồi tới đào sâu xuống nữa, vét cái giếng, vét giếng lên xong mới để đá hoặc là để sỏi xuống dưới để cho nước nó trong, bởi vì dưới đất nó là bùn đúng không, nếu mà mình để cái bùn nước nó không thì múc nước giếng thì nó không có trong. Còn ngày xưa đó, cái thời của Đức Phật này mà bây giờ quý vị mời đi đi hành hương ở bên mấy xứ kia thì nó cũng vậy, tức là khi mà quý vị đào giếng xuống nó gọi là giếng chứ thiệt sự nó to như là cái ao như vậy. Tức là quý vị thấy những cái chỗ bây giờ quý vị đi hành hương bên bên xứ Ấn Độ vậy, đào xuống thì nghĩa là nó rộng cả mười mấy hai chục thước như vậy, mà cứ đào sâu xuống thì ra tới lúc mà quý vị đi xuống dưới đó phải đi có những cái bậc thang đi xuống, đi xuống dưới mà móc nước lên. Giống như bây giờ quý vị mà có thấy hôm trước mà ta chiếu đi qua bên bên Palestine vậy, ở bên mấy xứ đó, những cái giếng nước của nó mà gọi là giếng nước, cho nó xuống dưới gần 100 thước dưới đất vậy, rất chỗ cao, xuống dưới đó thì nó nước ngọt mà đấy, thành ra xuống dưới nó xong người ta ngày xưa nó thì khổ sở lắm, để xách nước, để xuống dưới nó rồi múc nước mới đem lên. Bây giờ thì mình có phương pháp, mình có gầu, có gì phải không? Tức là ở đây bây giờ muốn kiếm nước thì mình đào xuống chưa tới cái mạch nước thì mình thấy đất khô, đào xuống thấy đất nó chuyển đến ẩm, tức là mình biết à chỗ này gần tới có nước, mình đào thêm nữa thì thấy nước nó ẩm hẳn nữa, tới một lúc nào thì bắt đầu nước nó ra hẳn. Quý vị muốn tìm cái này dễ lắm, quý vị ra ngoài chỗ bờ biển Jacksonville Beach mà đây chỗ cắt khô đó. Quý vị cứ đào xuống dưới, đào xuống chậm thế nào một chậm nữa thấy cũng dưới nó cũng cắt ướt, rồi nó ướt một chậm nữa thì quý vị hiểu cái thí dụ này liền, bởi vì đào giếng thì phải sâu hơn. Nếu chưa nghe, chưa hiểu hay chưa hay tu tập kinh pháp hoa này, nên biết người đó cách đạo vô thượng chính là chính giác rất xa. Nếu được nghe, hiểu, suy nghĩ, tu tập, tất nhiên biết rằng người đó được gần đạo vô thượng chính là chính giác. Chính là chính giác tức là đạo Phật. Tức là mình nói mình tu đạo Phật, nhưng mà mình cứ tu những cái kia thì dĩ nhiên nó cứ nằm mà rìa nó hoài. Tức là nó chưa thành. Cũng giống như ví dụ bây giờ quý vị mà muốn tu cái gì hoặc là muốn học một cái gì chẳng hạn nữa, thì quý vị cũng phải học tới đúng chỗ. Rồi xong rồi tốt nghiệp lấy bằng thì mới được, chứ còn bây giờ cứ học lõm người ta nghe ở ngoài không thì học hoài nó cũng không ra gì hết. Nhiều khi mình thấy mình biết được cái chuyện đó thôi, phải không? Giống như Việt Nam ngày xưa mà vì có những ông mà ở quê nhà quê nó gọi là bác sĩ nước biển kìa, vô trong đó ông mấy ông y tá mà chuyên môn chuyên trị nước biển không, một cái phòng clinic của mấy ông là 20 cái giường phải nằm, mấy ông bà mà nhà quê đi ra khi nào gặt lúa xong nó ra nó nằm đó vô nước biển cho nó khỏe. Vô nước biển cho khỏe, nộp tiền cho mấy ông đi. Thì tức là mấy ông mà chuyên trị nước biển thôi, thì mấy dân chúng người ta cũng nể phục lắm, ta cũng gọi bác sĩ vậy, cũng có chích như ketamin, chích mấy thuốc khỏe, chích đã về thôi. Nhưng mà tới lúc mà bệnh gì thôi thì đâu họ đâu có chữa được, cần cái gì khác thì họ không biết. Tức là cũng, cái này nó cũng như vậy. Thành ra nói là làm Phật, tu Phật, nhưng mà họ không phải tu Phật. Thành ra trong kinh này Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật nói phải thấy cái Phật tính, phải tu Diệu Pháp Liên Hoa thì mới thành Phật được. Tức là tu những cái khác không thành Phật. Thành ra cái này quý vị thấy, cái này vì mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mình tìm hiểu cái này phải không. Có thể là quý vị không có theo cái pháp môn Pháp Hoa, quý vị theo một cái pháp môn nào đó thì cái đó quyền của quý vị. Nhưng mà quý vị học để quý vị hiểu là cái người mà người ta theo cái tông Pháp Hoa này người ta suy nghĩ như thế nào. Nếu mà mình hiểu như vậy thì tốt, không hiểu được thì thôi. Còn về sau mà mình có thuộc trì cái kinh Pháp Hoa thì mình theo Pháp Hoa tông không là quyền của mình. Tại vì sao? Vì hết thảy các Bồ Tát đều ở do nơi kinh này mà được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là kinh này là triển trương cái Bồ Tát đạo trước mình nói rồi. Vì kinh này hay mở cửa phương tiện, chỉ rõ chứng tướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này sâu kín vững chắc, cao siêu, ít ai có thể đến được. Nay Phật vì các Bồ Tát mà mở bảo để giáo hóa cho được thành tựu. Tức là Đức Phật vì các ông này muốn dạy cho người ta thành Bồ Tát mà mới giáo hóa cho họ. Ông Dược Vương, nếu có Bồ Tát nào nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh ngờ sợ sệt thì nên biết người đó là Bồ Tát mới phát tâm, tức là Bồ Tát sơ phát tâm. Cái chuyện này mình biết rồi, ông trước mình mới nói trước thì quý vị nhớ Bồ Tát mà tới để thất địa đó là vẫn còn là Bồ Tát phát lên. Bồ Tát còn thối được, còn thối tâm được, không phải sơ phát tâm nữa nhưng mà còn thối tâm được. Bồ Tát từ bát địa trở lên đó, thì mới là bất thối. Bồ Tát sơ phát tâm là Bồ Tát ví dụ thập tín thập hạnh rồi Bồ Tát sơ phát tâm hết. Tức là mình tin tưởng vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình thấy ở cái này hay quá, cái này mình tốt, mình làm. Nhưng mà mình làm mà người ta không hưởng ứng hoặc mình làm gì là mình thối tâm liền. Ví dụ mình làm vậy đó, mình nói mình đi nghe kinh Pháp Hoa, trời phải nghe thuộc chỉ kinh Pháp Hoa, mình đang ngồi cái Sư phụ nó kêu tít tít tít, nó kêu về, hê, có khách, dọn, bỏ, chạy liền, quăng kinh kiếp phụ kè. Thì cái đó là Bồ Tát sơ phát tâm. Cái đó là sơ phát tâm thôi, nó thối tâm dễ lắm, chuyện gì nó cũng thối tâm được hết. Nếu hàng thanh văn nghe kinh thầy mà kinh ngờ sạch sẹt, thanh văn tức là ông sư tu, tỳ kheo á, thì biết người đó là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng tức là hôm trước mình nói trên kia rồi, Đức Phật nói rõ ràng như vậy, tức là chưa chứng nói đã chứng. Chưa chúng nói đã chứng tức là sao? Tức là nghe cái này kinh ngờ sạch sẹt, tức là bởi vì sao? Bởi vì họ mất quyền lợi của họ. Quý vị thấy, bởi vì cái người thanh văn tỳ kheo đó, tức là tôi tu là tôi nghĩ bây giờ tôi tu như vậy đại đức tôi sẽ lên thượng tọa, thượng tọa lên hòa thượng, trường lão hòa thượng, đại lão hòa thượng, khi tôi chết thì phải kêu tôi bằng giác linh, tôi cao đăng Phật quốc, cái tôi không có ngộ nhập ta bà hóa độ chúng sanh hay cái gì hết, hay tôi cũng không có chết theo mấy người ta phải không? Nhưng mà sự thật mình thấy rất nhiều ông thầy như vậy chết bố cũng nằm nhà thương vậy, nằm ọc 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 bệnh vô nước biển vô như cưa mổ cái này ghép cái kia đủ thứ hết, ung thư nằm biết bao lâu nữa. Nhưng mà tới lúc chết này thì đệ tử họ cũng là an nhiên thị tịch, bởi vì họ nói như vậy, họ nghĩ là như vậy, là lên như vậy là phải như vậy, chứ không thể nào được như vậy. Trong khi Đức Phật nó thì nói rõ rệt như vậy, ăn thua là cái Phật tính của mình, cái nghiệp là mình phải trả. Tại sao không dám nhìn thẳng vào cái nghiệp mà nói là cái đó là cái nghiệp nặng của mình phải trả nó đi. Một kiền liên ở đây bị đập chết, ông Phú Lâu Na đi tới xứ người ta cũng bị chết mất tích vậy, rồi ông Kalu Đà Di trước mới học vậy cũng bị nó chém rồi, chém chết. Cái đâu phải chuyện đơn giản, lăng góc này là la hán rồi, nhưng mà trả quả thì vẫn phải trả quả. Chính Đức Phật mà còn phải bị trả 10 quả, quý vị nhớ như thế không? Bị voi nó xây rượu nó đơn phúc, rồi bị đá nó dâm, rồi bị tên, những chuyện đó quý vị nhớ rồi. Thành ra biết nếu thanh văn nghe kinh này kinh ngờ sạch sẽ thì biết người đó là tăng thượng mạng như vậy. Nếu những kẻ mà chưa chứng mà nói đã chứng như vậy thôi, tức là họ nói gì họ nói chứ họ không thể thấy được cái Phật tính. Tức là họ tốt cái gì, họ ra được cái gì thì sao? Khi họ mất rồi họ sẽ vẫn trở lại cái thế giới này, hoặc là một thế giới khác. Nhiều khi họ phải đọa xuống đi gì mình cũng biết được, tức là vẫn phải luân hồi trở lại, chứ đừng có nói là mình đi đâu được chứ. Ông Dược Vương, nếu có người thiện nam thiện nữ nào sau khi Như Lai trật độ muốn vì bốn chúng mình biết nữa, Ô Bà Tắc, Ô Bà Di, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Ni, nói kinh pháp hoa này thì người nói phải nên làm thế nào? Tức là bây giờ nói cái chuyện mà không là cái tính của pháp sư pháp hoa, hoặc là pháp sư phải không? Pháp sư tức là thầy mà dạy pháp cho người ta, tức là mình nói cái kinh pháp hoa cho người ta thì phải nói như thế nào? Nó phải có ba đức tính, quý vị nhớ một lòng như này. Nghĩa là người thiện nam thiện nữ nên vào nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi tòa của Như Lai. Bây giờ mới nên vì hàng tứ chúng giọng nói kinh này. Tức là muốn giảng nói cái kinh pháp hoa ra thì cần phải có ba cái yếu tố đó: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Mình nghe vậy mình thôi hỡi ôi phải không, nói trời ơi bố tôi cũng không muốn mặc áo Như Lai mà leo tòa Như Lai ngồi chừng nào được. Mà Đức Phật nói rõ rệt dễ lắm mà, đâu phải đơn giản. Nhà Như Lai là đem lòng đại từ bi đối với tất cả trong các loài chúng sinh, áo Như Lai là đem lòng nhu hòa nhẫn nhục, tòa của Như Lai là an trụ vào nhất thiết pháp không. Đơn giản phải không? Thì cái này quý vị thực hành được gì? Vào nhà Như Lai tức là có lòng đại từ bi với tất cả chúng sinh, từ tức là thương, bi tức là xót. Tức là khi mà quý vị phát cái Bồ Đề Tâm là quý vị chắc chắn là quý vị phải có lòng đại từ bi rồi. Dĩ nhiên là lúc thối, lúc tiến, nhưng mà quý vị đã phát cái tâm đó rồi. Bởi vì nếu quý vị không phát tâm đại từ bi thì làm sao mà quý vị mà phát Bồ Đề Tâm được? Trong cái Bồ Đề Tâm là phát đại từ bi, tức là giáo hóa tất cả chúng sinh, tức là đem lòng đại từ bi đối với tất cả chúng loại chúng sinh. Áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là mình chịu đựng được người ta, mình chịu đựng được tất cả mọi sự mà chống đối như vậy. Thì cho quý vị nhớ chuyện ngày Phú Lâu Na mình kể rồi phải không? Thì đó, nhu hòa nhẫn nhục là như vậy. Tức là không phải là mình ngồi nói mình nói ôi lộn xộn quá, hỏi họ rồi đi ra chỗ khác hỏi, tôi không hỏi ông chuyện này, ông đừng có nói cho ông uống sùng quá, ông đi ra ngoài kia đi. Tôi thuyết pháp là phải nín lặng, phải chắp tay, phải hương hoa cung thần, thành không có lòng nhu hòa nhẫn nhục cũng được. Tức là chưa có mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai là gì? Là an trụ vào nhất thiết pháp không. Nhất thiết tức là tất cả pháp là không, tức là gì? Tức là nhân vô ngã, pháp vô ngã, phải không? Hôm trước mình nói rồi, tức là thấy tất cả pháp và tất cả ngã đều là không hết. Có hai cái phải thấy không, bởi vì hầu hết mình thấy là pháp không chứ mình không thấy ngã không. Cái đó mình biết rồi, phải không? Hôm trước mình học rồi, mình học trong Phật Đạo Phổ Thông mình học rồi. Tức là cái pháp không thì mình thấy nó dễ, bởi vì sách nói mà, sách nói dễ quá. Mình thấy bảo cái gì cũng nhất thiết dễ không, rồi cái gì cũng không, mình khỏe dễ thì mình trả 75 rồi thôi. Chứ còn tới nói mình là có, nói cho mình là có thì chắc phải hai cái, tức là pháp không và ngã không. Thành mới ở đây mới gọi là nhất thiết pháp không. Nhất thiết tức là tất cả pháp đều là không hết. Thì quý vị thấy tức là ba cái nhá,
vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai tức là phát khởi lòng đại từ bi với tất cả chúng sinh, tức là thương xót tất cả mọi người như vậy, giống như mình vậy. Mình nghĩ người ta cũng là mình cũng là người ta, thì mình mới có thể giáo hóa được, mình mới có thể nói cái pháp được. Thứ hai là mặc áo Như Lai, tức là mình phải khởi cái lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tức là ví dụ bây giờ người ta thì mình nói pháp là mình phải nói, chứ mình không có nói được không được, chưa đâu bao nhiêu tiền hay là cái gì không được, hoặc là tới giờ này thôi, giờ này tôi không nói là không được. Và cái thứ ba của nó tức là an trụ vào nhất thiết pháp không, tức là ngồi tòa Như Lai là vậy. Ngồi tòa Như Lai là tòa của Đức Phật. Khi mà Đức Phật là gì, là cái người mà thấy ngã cũng không và pháp cũng không. Thì cho quý vị dễ hiểu ha, nhớ thuộc lòng ba cái đó thôi, tức là cái đó là ba cái tính đặc tính của pháp sư pháp hoa là vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Mai mốt quý vị ra ngoài người ta hỏi quý vị trả lời cái đó là bon u có học pháp hoa rồi. Rồi sau mới dùng tâm không lười biếng vì các Bồ Tát và hàng tứ chúng dọc nói kinh pháp hoa này. Ông Dực Vương, ta ở nước khác sai khiến hàng hóa nhân tập hợp lại làm chúng nghe pháp, và cũng sai các hàng tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di đến nghe người đó nói pháp. Tức là ta ở nước khác, tức là vì Đức Phật không còn ở đây nữa. Đức Phật Thích Ca thì cõi từ ta bà là của ngài, mà ngài đã nhập diệt rồi, thì tức là ngài không còn ở đây nữa. Nhưng mà sai hàng hóa nhân tức là những cái hàng mà chưa phải là Phật trở xuống thì gọi là hóa nhân, Bồ Tát trở xuống á thì gọi là hóa nhân. Tức là ví dụ như bây giờ mình hoặc là quý vị ở đây nè, đó mình nói là hóa nhân, tự dưng ví dụ như quý vị không có học pháp hoa không có gì, nhưng mà tự dưng quý vị nghe nói có kinh pháp hoa, quý vị nghe, tức là quý vị là hóa nhân của Đức Phật phái lại để mà nghe pháp hoa. Vì thế hóa nhân, còn hóa thân khác, hồi nãy mình nói hóa thân rồi, hóa thân của Đức Phật hoặc hóa thân của Bồ Tát là khác. Đó, tức là cấp trên thì gọi là hóa thân, còn cái hàng hóa nhân tức là hóa ra thành người để mà nghe. Bởi vì nếu vậy mình thấy, ví dụ như quý vị làm pháp sư pháp hoa thì quý vị khi quý vị giảng pháp hoa thì quý vị phải thấy cái có cái người tới ngồi đó, thì không, chứ ví dụ mình nói như là Bồ Tát Phật A La mà Hùng Ra Già thì tới nhưng mà mình đâu có thấy, thì không, mình còn không tin là khó đó. Nhưng mà hiện là người ra thì mình thấy, chắc tự dưng có cái người đó ông đó bà đó tự dưng họ lại họ nghe, giống như ở trong thiền tông thì quý vị thấy cái ông sư mà ngồi ông giảng kinh mà đá cũng gật đầu rồi, vì nhớ chuyện đó phải không? Ông giảng không có ai nghe, ông giảng dừng thì chung quanh nói mình những cái phiến đá không mà nó, ông nghe ông giảng kinh xong nó cũng gật gù, nó chứng nhận cho ông, nó phụ kỹ cho ông, tức là ông nói đúng, chứng minh là ông nói đúng. Tức là những cái đó là những cái hạng Bồ Tát hóa nhân của Đức Phật hóa hiện vào hiện giờ đây, và cũng sai các hàng tỳ khưu ni ưu bà tắc ưu bà di đến nghe người đó nói pháp. Những hàng hóa nhân ấy nghe rồi tin chịu Phật không theo trái, tức là bởi vì theo đúng của Đức Phật. Bởi vì nếu mà nói đúng theo kinh pháp hoa thì là đương nhiên là đồng anh đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quý vị thấy không thể nào sai được. Nếu người nói pháp ở nơi vắng vẻ thì ta sai các trời rồng quỷ thần càn sát bà a tu la lại nghe người đó nói pháp. Nên là quý vị thấy giống như nãy mình nói chuyện mà ông thiền sư mà ông ngồi nói pháp mà đá nó cũng gật đầu, nó là vậy. Tuy ta ở nước khác nhưng luôn luôn khiến cho người nói pháp thấy được thân ta. Nếu đối với kinh này quên mất một câu một chữ, ta lại vì người đó nói khiến cho được đầy đủ. Nên quý vị thấy tức là khuyến khích cho người ta nói pháp, học kinh pháp hoa, quý vị không? Tại sao quý vị tưởng tượng cái kinh pháp hoa này mình có người là thuộc lòng, có cái bà ở chỗ Vạn Phật Thành ấy mà, cái kinh pháp hoa như Diệu Pháp Liên Hoa kinh bản Cú Ma La Thập này á, bây giờ quý vị nhớ đi, mai mốt giờ lòe rồi chơi 69.754 chữ, nhớ đi bản Cú Ma La Thập này nè, 69.754 chữ bà thuộc lòng, bà thuộc lòng, bà thuộc lòng kinh pháp hoa này. Thì cho quý vị thấy đọc trong quý vị trong hơn 61 chữ mà phải quyền phải không? Thì quý vị tụng nó 61 chữ thì hơn 6 vạn chữ là 69.754 chữ mà bà thuộc lòng hết, quý vị tưởng tượng được không? Cái chú là nghiêm không, chú bệnh lại đi thì quý vị thuộc rồi, tâm kinh quý vị cũng thuộc rồi, nhưng mà chú lăng nghiêm là hơi khó phải không, mà cũng có vị thuộc được rồi. Chứ còn nguyên quyển kinh pháp hoa này 69.754 chữ mà người ta thuộc lòng được thì quý vị phải biết nó khá tới bao nhiêu. Mà không những thuộc lòng như vậy mà nói phẩm nào bắt đầu đâu một cái là bà nói tới một cái là bà đi theo tiếp liền, không sai chữ. Người ta học được phải không? Thế nên quý vị thấy tại sao ở đây Đức Phật nói nếu đối với kinh này quên mất một câu một chữ, ta lại bị người đó nói khiến cho được đầy đủ. Thế nên những cái phẩm chẳng hạn như sai hay gì nó tự nhiên thấy được. Thế nên quý vị thấy nếu nhiều khi ví dụ bây giờ quý vị bắt đầu nói kinh pháp hoa quý vị sợ, Quý vị trời lớn như mình là cái gì đâu mình nói, nhưng mà quý vị phải nên nhớ là các ngài mượn cái miệng của quý vị mà nói, chứ không phải là chính quý vị nói đâu, đừng có tự bờ. Nhưng mà quý vị phải thật tâm. Khi ấy Đức Thánh Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng: muốn bỏ mọi lời biếng, lười biếng, hãy nên nghe kinh này. Kinh này khó được nghe, người tin theo cũng khó, nhưng người khác tìm nước. Tức là cái cân câu này là trùng tụng này thôi, phải không? Tức là tuyên lại nghĩa trên. Thì nhà mình chắc mình khỏi có nói giải thích thêm. Đào mói nơi đồi cao, vẫn thấy đất khô cứng, biết cách nước còn xa, dần thấy nước đất bùn, biết chắc sắp đến nước. Dực Vương ông mới biết những người như thế ấy không nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe thâm kinh này, nghe thâm tức là nghe sâu, nghe rõ cái kinh này, nghe tức là ngày xưa người ta văn thôi, chứ bây giờ mình đọc được hoặc là mình hiểu, tìm hiểu được. Cách trí Phật rất xa, nếu nghe thâm kinh này, quyết rõ pháp thanh văn, kinh này vua các kinh, nghe rồi nghiền ngẫm kỹ, nên biết những người ấy gần trí tuệ của Phật. Nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc áo của Như Lai và ngồi rừng Như Lai, tức là ngồi tòa của Như Lai. Ở nơi chúng không sợ, vì người nói rộng ra, đại từ bi làm nhà, tức là khi vào nhà Như Lai, dịu dàng nhẫn nhục áo, tức là mặc áo của Như Lai. Các pháp không làm tòa, tức là ngồi tòa Như Lai. Ở đó vì nói pháp, nếu khi nói kinh này có người mắng lời ác, giao gậy đá đánh đập, vì niệm Phật nên nhẫn, ta ở muôn ức cõi hiện tịnh thân bền chắc trong vô lực ức kiếp. Vì chúng sinh nói pháp, sau khi ta diệt độ, ai hay nói kinh này, ta sai hóa tứ chúng, tức là những cái người mà hóa hiện ra tự dưng ở đâu mà lại, mình không hiểu được cái chuyện đó. Tỳ khưu ni và thiện nam thiện nữ cũng rằng bậc pháp sư dẫn dắt các chúng sinh hội họp cho nghe pháp. Cái này câu này rất hay. Hồi trước quý vị nhớ là thầy rất nhiên lại mình có nói như vậy, quý vị ăn thua là quý Phật tử có tu không thôi. Khi mà quý Phật tử tu thì các thầy sẽ lại, đừng có sợ những chuyện đó. Quý vị không tu á, quỷ thần cũng bỏ đi. Còn quý vị há mà tu rồi á, tức là quỷ thần các thầy phải lại, khiến cho quý vị phải lại, bởi vì cái đó có bổn phận của họ, mà cái người trung thần họ mới làm. Chứ cái hạng cả chớn nó lại thấy cái mặt quý vị họ bực rồi, không chịu đổi, phải không? Mà cái sự đó giống ngoài đời thôi, gì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thôi. Bây giờ mình thích cái gì á thì kiếm cái người đó. Ví dụ tôi thích cine thì tôi thích người nào ham đi coi phim cine nói chuyện thôi, chứ cái người mà không biết cine ngồi nói những hai ba câu trọng đơ thì cái pháp hoa này nó cũng vậy. Ta ở muôn đức cõi hiện tịnh thân bền chắc trong vô lượng ức kiếp, vì chúng sinh nói pháp, tức là Đức Phật cũng như vậy rồi. Hôm trước mình nhớ rồi, quý vị nhớ các vị Bồ Tát, nhất là A Nan với Lầu La, thì rồi mình học phải không? Quý vị nhớ hai vị đó mình thấy là nhỏ, nhưng mà tất cả hai người đó là đại Bồ Tát. Khi mà làm Phật là muốn đời muốn kiếp luôn, mà đất là hoàn toàn không có một cái gì chống đối hết, bằng phẳng hết, tại vì các ngài là đại Bồ Tát. Nhưng mà nhiều khi mình biết nghĩ Bồ Tát là ông không được phải diệt bơ kiếp đâu, mà ông đi trước năm bảy ông đi sau ấy, về đâu cũng phải. Những cái ông mà khiêm cung mà đi sau là đại Bồ Tát, còn những cái ông mà bự bự như sao thì cũng không ra gì hết. làm Phật có một kiếp mà, quý vị nhớ các hàng thành văn cũng được, quý vị nhớ làm Phật một kiếp. Còn trong khi ông A Nan với Lầu La đó thì vô số kiếp. Và thiện nam thiện nữ cũng rằng bậc pháp sư dẫn dắt các chúng sinh hội họp cho nghe pháp. Nếu người toan làm hại, dùng dao gậy ngói đá thì sai biến hóa nhân hộ vệ cho người đó. Tức là dùng những cái người đâu không biết mà lại để mà hộ vệ cho người đó. Đằng khi kêu câu này cũng như là Đức Phật khuyến khích cho mình đừng có sợ. Quý vị muốn phổ biến pháp hoa thì quý vị cứ việc phổ biến, đừng có sợ. Nếu người nói pháp kia một mình nơi vắng vẻ, im bặt không tiếng người đọc tụng kinh điển này, khi ấy ta hiện làm thân thanh tịnh sáng ngời, nếu quên mất chương câu thời khiến cho thông suốt. Nếu người đủ giới đức hoặc vì bốn chúng nói nơi vắng đọc tụng kinh đều được thấy thân ta. Nếu ở nơi vắng vẻ ta say trời Long Vương, chúng dạ xoa quỷ thần làm chúng nghe nói pháp, giống như cái phần trên mình mới nói thôi, phân tách được lầu thông nhờ chư Phật hộ trì, khiến đại chúng hoan hỷ. Nếu gần gũi pháp sư trống thành Bồ Tát đạo, Phật theo thầy tu học được thấy hàng xa Phật. Đây là hết cái phần phẩm này. Thôi bây giờ cái máy này nó hư, thôi mình nghỉ luôn đi. Chứ đúng ra thì mình qua cái phẩm hiện Bồ Tát rất là hay, mà bây giờ còn có mười mấy phút này mà máy này nó hư, thôi bây giờ mình cũng ngưng ở đây đi, tuần tới mình nói tiếp. Thì trước khi chấm dứt mình chắp tay hồi hướng, bây giờ nó tốt trở lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.